đứng nghĩa trề, tìm trên ngọn sóng có về xác em, vớt sông rêu ngỡ tóc mềm, quay về hương gió tưởng em thơ dài, tìm trong bọt trắng thân người nghẹn ngào dấu vết còn phơi loạn lồ, xác em nay ở phương nào, tập sang đất Thái hay vào Nam Dương, có khi xác vượt trùng dương trôi về Bắc Mỹ trách hờn yêu, biết lớn cuốn em đi, biết lớn cuốn em đi, rồi xa rồi xa rồi xa mãi. Biển ơi cha cho ta, biển ơi cha cho ta, xác em yêu, xác em.
Cảm ơn quý vị thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà quyền kính mời quý thính giả cùng đến với chương trình Ủy ban của người vượt biển PPSOF với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nhã Quyên kính gửi lời chào đến tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng.
À vâng, xin chào chị Nhã Quyên và tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ, kính chào anh. Thời tiết ngày hôm nay ở bên Virginia như thế nào anh?
Rất rất đẹp thưa chị. Tại sao vừa mới đi chạy một vòng ở ngoài về thưa chị.
Dạ.
Nó hơi hơi mát, hơi hơi lạnh một chút nhưng mà chạy thì nó ấm người.
Khoảng bao nhiêu độ bên đó rồi anh?
Có khoảng 65 độ.
Cũng giống Texas hiện tại. Texas mà khoảng 68 bây giờ là rất là đẹp rồi đó thưa anh. Quay trở lại thì cái trong câu chuyện tuần qua, cuối tháng 11 này thì Liên Hiệp Quốc cũng sẽ rà soát Việt Nam về xóa bỏ mệnh thức kỳ thị chủng tộc. Vào ngày 29 và 30 tháng 11 tới đây thì Ủy ban Liên Hiệp Quốc chuyên trách sẽ rà soát Việt Nam về thực thi Công ước Quốc tế về xóa bỏ mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, viết tắt là CERD. Và để chuẩn bị cho cái cáo buộc rà soát này thì PPSOS cũng đã đóng góp 3 bản báo cáo với Ủy ban của CERD. Đóng góp cho những cái nội dung báo cáo gồm có Hội Thánh Tin Lành, Đấng Christ và Tây Nguyên, Tổ chức Những Người Thượng Vì Công Lý và Tổ chức Những Người Hờ Mông cho Nhân Quyền. Thì theo anh Nguyễn Đình Thắng, việc này có đi tới đâu hay không? Tức là có nghĩa nếu mà tìm ra những cái sự thật chứng minh thì cái sự đàn áp cho tôn giáo như thế nào thưa anh?
À vâng, nên ở đây chúng ta phải để ý nó có ba cái yếu tố quan trọng nó ảnh hưởng tới cái tình trạng ở Việt Nam. Yếu tố thứ nhất là chính người dân, khi người dân còn quá yếu, không đủ sức để mà đẩy lùi những sự bách hại của chính quyền đó, thì họ càng ngày càng bị bách hại. Cái yếu tố thứ hai đó là yếu tố chính quyền, tức là họ nếu như mà cứ quyết tâm để mà đàn áp người dân, để khống chế người dân thì người dân sẽ tiếp tục bị khống chế, bị đàn áp, bị bách hại. Và yếu tố thứ ba cũng rất là quan trọng, nếu mà biết khai thác, đó là yếu tố quốc tế. Trước đây Việt Nam bất chấp quốc tế, nhưng mà càng ngày Việt Nam càng phải nương vào quốc tế để mà phát triển, để mà duy trì được cái sự phát triển về kinh tế. Họ cần mậu dịch, họ cần viện trợ, họ cần quốc phòng, họ cần đủ mọi thứ hết. Cái mục đích của họ là duy trì cái sự trường tồn của thế giới thống trị, đúng không ạ? Thế nên họ cần. Chúng ta nếu mà kéo được quốc tế đứng chung với người dân thì nó cân bằng lại được phần nào cái sự khống chế từ cái chính quyền. Thì đấy là cái kế hoạch của chúng tôi. Thành ra qua cái cuộc rà soát sắp tới đây, đây không phải lần đầu tiên mà đây là lần thứ 5, thứ 6 rồi, chúng ta tôi đã khai thác những cái cơ hội đó để mà kéo quốc tế đứng sát với người dân, và kéo người dân đứng sát với quốc tế ở đây là Liên Hợp Quốc. Thành ra khi mà chúng tôi gọi là đóng góp những cái bản báo cáo đó, thì chúng tôi lấy thông tin ở đâu ra? Từ chính những cộng đồng bị bắt hại. Mà họ muốn cung cấp thông tin cho chúng ta đó, thì trước hết họ phải được huấn luyện để nhận diện ra những cái trường hợp vi phạm nhân quyền. Bởi nhiều người bị vi phạm mà không biết, họ phải hiểu được cái quyền của họ được bảo vệ bởi Liên Hợp Quốc như thế nào. Việt Nam đã cam kết những gì với Liên Hợp Quốc rồi thì phải thực thi ra làm sao, và rồi phải báo cáo theo đúng cái tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc như thế nào, chứ không thể chỉ ới lên hoặc là tố cáo mà không có dẫn chứng, không có chứng cứ, không trả lời được những câu hỏi là xảy ra lúc nào nhé, ai là cái người liên hệ liên lụy, tức là ai là người bị bắt hại, kẻ đi bắt hại người khác là những ai, tên gì, cấp bậc nào, đơn vị nào, vân vân, thời gian nào, xảy ra lúc nào, đó, tại chỗ nào, cái chuyện gì đã xảy ra, đó, những hành vi ra làm sao, đó. Thành ra tất cả mọi cái yếu tố đều phải thu thập và phải kiểm chứng để bảo đảm được cái sự chính xác. Rồi sau đó tôi lại phải viết nó lại thành ra những cái bản báo cáo bằng tiếng Anh để gửi đi đến cho Liên Hợp Quốc. Trong cái chuỗi đó thì thứ nhất là chính người dân họ có cái khả năng để họ nhận diện được khi nào tôi bị vi phạm nhân quyền rất nghiêm trọng, quyền đó là những quyền gì, và phải báo cáo thu thập những thông tin thô căn bản để báo cáo ra làm sao và phối kiểm nó như thế nào, chuyển đi đâu. Thứ hai là kết nối, họ kết nối được với lại những cái nhóm ở bên ngoài này để hỗ trợ cho họ, nào là dịch thuật nhé, xong rồi nộp hồ sơ, xong rồi đi đại diện cho họ ở tại Liên Hợp Quốc. Thành ra cái đó nó tạo ra được một cái sự kết nối giữa người dân ở trong nước, ở ngay những vùng xa xôi hẻo lánh nhất, với lại Liên Hợp Quốc, thông qua một chuỗi gồm những nhóm tình nguyện, những nhóm ở bên Thái Lan, họ là những người Thượng, người Hờ Mông, người Khmer Khom chạy sang Thái Lan, họ vẫn còn chân trong chân ngoài, nhưng mà chân vẫn còn gắn bó với lại cộng đồng của họ trong nước đang bị bách hại. Chân ngoài đó là họ ra khỏi Việt Nam rồi, thì bây giờ họ dễ dàng hơn để liên lạc với chúng tôi và liên lạc với quốc tế. Cái đó mới là quan trọng. Còn cái việc là nhà nước Việt Nam thay đổi ra làm sao thì nó phải mất một thời gian. Nhưng mà chúng tôi đã đặt ra được, đặt ra cái nền móng cho sự thay đổi ấy khi người dân trong nước kết hợp được chặt chẽ với lại Liên Hợp Quốc, với lại quốc tế, để từng bước đẩy lùi với sự bất hại từ phía chính quyền. Thưa chị.
Dạ vâng, khi mà anh nói là lấy những cái thông tin, ví dụ như là thời gian xảy ra như thế nào, ai là người đã làm chuyện này, ví dụ như đánh đập người ta hoặc là bắt người ta vô tù hay là như thế nào đó. Bên Hoa Kỳ mình có người giống như gọi phone hay là như thế nào? Vì Nhật Quyên thấy nhiều khi mà mình liên lạc cũng rất là khó, tại họ sẽ chặn lại những cái gọi phone hay là thư từ đi tới được tới Hoa Kỳ, những cái bằng chứng như vậy nhiều khi họ cũng biết, thưa anh.
Dạ vâng, thế này, khi mà đã làm thì không có sợ. Thế tôi phải huấn luyện cho họ để mà họ dĩ nhiên họ không có thưa anh tôi ở bụi này không có ngại gì, tuy nhiên tôi huấn luyện cho họ để họ trả lời, bởi vì cái này là nhà nước Việt Nam đã cam kết, đã ký kết với lại Liên Hợp Quốc thì có trách nhiệm phải thực thi. Anh đã không thực thi mà vi phạm thì chúng tôi là công dân, chúng tôi giúp cho Liên Hợp Quốc để giúp cho nhà nước Việt Nam để mà tuân thủ đúng đắn những cái điều ước quốc tế. Việt Nam không thể nói, không thể lập luận là tôi ký đấy nhưng mà ở Việt Nam thì tôi không thực thi. Nếu vậy thì anh đừng ký, không anh ép anh phải ký hết. Nhưng đã ký thì như là ký một hợp đồng thì phải làm. Nếu không muốn làm nữa thì xóa hợp đồng đi. Nhưng Việt Nam không dám xóa đâu, bởi xóa thì nó sẽ bị tai hại vô cùng về cái uy tín trên trường quốc tế. Nó không dám rút ra khỏi một cái công ước đâu. Thành ra định ăn gian, hứa một đằng làm một nẻo. Và khi chúng ta nối kết giữa chính người dân và quốc tế thì sẽ nó khó hơn, khó mà ăn gian quốc tế, bởi vì nhân chứng là chính người dân, là nạn nhân. Và đặc biệt đó là Liên Hợp Quốc họ lại có một cái chủ trương, những ai đã báo cáo cho họ mà vì như vậy mà bị bắt hại, thì Liên Hợp Quốc lên tiếng rất mạnh mẽ để bảo vệ, bởi đấy là những người đối tác không chính thức, đó là tai là mắt của Liên Hợp Quốc. Thành ra chúng ta tối kỵ là những ai mà báo cáo cho Liên Hợp Quốc biết về những vi phạm các cái công ước, các cái điều ước của một chính quyền với lại Liên Hợp Quốc nhằm bịt miệng những người đó, thì có nghĩa rằng là muốn qua mặt Liên Hợp Quốc, tức là muốn ăn gian đó, thì không được. Thành ra cái đó tội đàn nạn với chị. Thành ra đúng là nhà nước Việt Nam cũng muốn trả thù lắm, nhưng mà Liên Hợp Quốc lại có cả một loạt những cái biện pháp để mà đối phó với lại những cái hình thức trả thù như vậy.
Dạ vâng, theo anh Nguyễn Đình Thắng thì những nạn nhân này đang cần gì?
Những nạn nhân này trước hết là họ cần được cái sự bảo vệ và chú ý của quốc tế. Liên tục chú ý, để hễ Việt Nam hở một cái là quốc tế biết ngay và can thiệp vào liền, nói ấy mấy anh đang làm gì đó ở tại cái huyện Cư Quyên ở tỉnh Đắk Lắk, tôi biết rất rõ cái chuyện gì đang xảy ra, anh đừng có làm như vậy nữa nhé, bởi vì anh đã cam kết với chúng tôi. Đừng cam kết, nhưng mà đã cam kết phải thực thi, chớ nhé. Họ có thể đổ thừa, ô cái đó là cấp dưới chúng tôi không biết làm vậy. Không sao, tôi tin anh đi, nhưng anh biết rồi, bởi vì đã được báo cáo, tôi nhận được báo cáo từ chính nạn nhân đây, đây, đưa lên bàn cho anh. Bây giờ anh không thể nói anh không biết, anh phải chấp hành đúng theo luật pháp quốc gia, từ trên thì chỉ thị xuống, thằng cấp dưới mà còn tiếp tục làm bậy thì hãy xử nó đi, cho nó đi tố. Đó. Anh không thể lập luận từ đó được, và càng không thể trù dập trả thù những người đã báo cho chúng tôi biết để được kiểm soát cái sự mà đàng hoàng tử tế của mấy anh khi mà cam kết với chúng tôi. Thì đấy là cái cách mà chúng tôi hướng dẫn cho người dân, và người dân sẽ nói rằng cái này không có gì bí mật cả, chúng tôi không làm lén lút gì cả. Các cái điều ước của nhà nước Việt Nam ký với quốc tế nó rành nó nằm ở trên trang mạng của nhà nước, của chính phủ, của Liên Hợp Quốc. Khi mà chúng tôi báo cáo vi phạm có dấu gì đâu, bởi vì tất cả những vi phạm đó Liên Hợp Quốc phải lôi đoàn Việt Nam ra để mà ra soát, để đặt vấn đề và gửi thẳng về cho Hà Nội Trung ương. Mấy anh cấp rất thấp nó không nhận được những bản báo cáo đó, nhưng mà mấy anh mà xin ở Trung ương có thể Trung ương sẽ cho anh đấy, có tên của anh trong đó nữa, mà nếu anh đàng hoàng tử thế mà xin chúng tôi đó cách lễ phép chúng tôi cho, này không có gì giấu hết, mà cái này là công khai, luật quốc tế Việt Nam đã cam kết, luật Việt Nam anh cứ thi hành thế thôi, tôi không có làm gì sai cả. Thì chúng tôi hướng dẫn cho người dân để họ trả lời, thì như vậy họ tự tin hơn. Và không những vậy, chúng tôi lại còn có cái phương pháp là báo cáo chéo, tức là một cái gia đình nào đó bị bắt hại không ai kịp để mà báo cáo, thì có một người khác ở trong cùng cái bản làng báo cáo họ. Và nếu cả cái bản làng đã bị bao vây, cũng đã có tình trạng như vậy, thì cái bản làng bên cạnh, cạnh đó cách 5 km, 10 km, họ báo cáo. Thành ra công an lùa công an vào chặn hết ngõ, tưởng rằng không ai biết, nhưng mà trong 24 tiếng là Liên Hợp Quốc đã có bản báo cáo. Thì đấy là những cách mà chúng tôi sắp xếp, thưa chị.
Nhưng mà Nhật Quyền thắc mắc, nãy giờ vẫn thắc mắc, tức là ví dụ như mình có đưa người về tới những cái bản làng đó hả thưa anh? Tức là mình
không cần, bây giờ không cần, chúng ta có cái phương tiện trực tuyến mà. Và cái này chúng tôi đã sử dụng
trực tuyến, nhưng mà những cái bản làng đó họ có internet, có computer để họ có thể lên trực tuyến.
Phần lớn họ không có computer mà họ chỉ có cái điện thoại thông minh. Rất là đơn sơ, nhưng mà đủ sức để mà theo dõi. Chị có nhiều khi 2-3 gia đình phải ngồi chung với nhau để mà dùng chung một cái điện thoại để mà theo dõi, để học hỏi.
Rồi internet ở phía những cái vùng xa đó thì như thế nào thưa anh?
Họ có, ít ra tối thiểu Việt Nam bây giờ nó cũng có cái gọi là cái 3G đó, cấp rất thấp, các dịch vụ điện thoại nó cũng đến nơi. Và qua đó họ vẫn tiếp cận được, không cần phải có internet.
Về cái khía cạnh mà những nạn nhân Việt Nam bị bạo hành do tôn giáo, tín ngưỡng như cũng đã đề cập ở trên, thì hiện đang có những cái nhu cầu cần được giúp đỡ. Và được biết thì đây là trong cái cuộc phỏng vấn với đài AFI thì anh cũng cho rằng nếu không có ánh sáng của quốc tế chiếu rọi vào thì nhà nước Việt Nam, nhất là những cái cấp địa phương, tha hồ vi phạm những cái điều ước quốc tế mà nhà nước Trung ương cũng đã cam kết với Liên Hiệp Quốc, đã cam kết với nhiều chính phủ như là Hoa Kỳ, Anh Quốc, Canada, Úc và Liên Âu. Nhưng đối với địa phương thì lại không thực thi, thì không ai biết và cần phải chiếu rọi ánh sáng, cần phải tập trung, cần phải để ý. Anh có thể cho biết thêm, như nãy giờ anh cũng đã trình bày rồi, và xin anh cho biết thêm là cụ thể làm sao để chiếu rọi vào những vào các địa phương thôi anh.
À vâng, chiếu rọi là thế này, lấy một ví dụ đi, một cái địa phương nào đó đang bị bắt hại và có thể họ chưa biết báo cáo, chưa biết cách để biết báo cáo, thì chúng tôi có những cái người ở gần đó báo cáo họ, và rồi chúng tôi chuyển những cái bản báo cáo đó đến cho Liên Hợp Quốc, cho Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, cho các tòa đại sứ khác nhau. Chúng tôi đưa đến những cái diễn đàn quốc tế. Thì sắp tới đây sẽ có diễn đàn rất lớn ở tại Cộng hòa Séc. Đấy là cái cuộc họp mà cái hội nghị cấp bộ trưởng khoảng 50-80 thành phần cao cấp của các bộ ngoại giao sẽ đến họp ở Cộng hòa Séc về tự do tôn giáo quốc tế. Chúng ta cũng sẽ có một cái phái đoàn Việt Nam cũng khá hùng hậu, khoảng 30 người đến từ nhiều quốc gia, đại diện cho nhiều cái sắc tộc và tôn giáo khác nhau để lên tiếng. Thì chúng tôi lên tiếng cho những cái cộng đồng mà còn rất là yếu thế để quốc tế bắt đầu chú ý. Và phía nhà nước Việt Nam bắt đầu nhận được những cái thông điệp từ quốc tế nói rằng chúng tôi biết rằng quý vị đang, nhân viên của quý vị cấp dưới nó đang làm những chuyện như thế này. Nhắm vào người dân ở cái bản làng ấy. Một khi mà quốc tế đã lên tiếng thì lúc đó coi như là tạo ra được một cái vùng tương đối an toàn, tự vì không dám manh động nữa, cán bộ ở địa phương không dám manh động, bởi vì trung ương không thể bao che được nữa, không thể nói bừa với quốc tế rằng tôi không biết chuyện gì xảy ra, cán bộ cấp thấp làm sai, quá khứ làm sai, nhưng bây giờ các quý vị đã biết thì phải chỉnh sửa ngay đi. Nếu mà tiếp tục tái diễn thì không được đâu nhé. Thành ra cái nó tạo nên một cái vùng không gian tương đối an toàn thôi, chứ không có tuyệt đối đâu. Nhưng bắt đầu ngay lập tức chúng tôi huấn luyện ngay những cái người đó. Có những người không có điện thoại, không liên lạc được, thì có người bên làng bên cạnh đến, bởi đã có kinh nghiệm rồi, hướng dẫn cách thu thập thông tin như thế nào. Và thực sự nó đơn giản lắm, ai đánh mình biết chứ. Mình đang bị họ bầm dập thì người nhà của mình chụp được tấm hình chứ, là cứ huấn luyện cho họ thôi. Và cứ từng bước thì chính cái bản làng đó cũng sẽ phát triển được một cái năng lực rất là phôi thai nhưng mà đủ để mà báo động cho quốc tế biết cái chuyện gì đang xảy ra ở ngay tại địa phương đó. Thì chị
ai đánh mình biết, nhưng mà nó ném đá dấu tay nhiều khi không biết. Cái đạo
nhưng mà ngay cả cái chuyện mà ném đá dấu tay đấy
cũng biết hả?
Không, cái ném đá dấu tay nó thể hiện cái gì? Thể hiện cái sự sợ hãi, không dám làm bừa lộ liễu nữa, đúng không? Ngay cả nó thể có thể nó cho côn đồ đi thì mình vẫn báo cáo, nhưng nó cho chính cái chuyện đó, nó cho thấy rằng đã tiến được một bước, bây giờ địa phương nó biết sợ, nó không dám lộ liễu mà phải mượn tay người này người kia. Nhưng mà thế này, khi mà đã ký một công ước nữa, thì cái nghĩa vụ và trách nhiệm của một chính quyền đó là thứ nhất là không được vi phạm, thứ hai là không được cho kẻ khác vi phạm. Ta ném đá dấu tay như cái vụ hội cờ đỏ đó, chúng tôi khui ra ngay thôi, anh không vi phạm, anh cứ cho rằng hội cờ đỏ không phải của mấy anh đi, nhưng mà anh cũng vẫn có cái nghĩa vụ và có cái trách nhiệm rằng là phải ngăn chặn và trừng phạt cái kẻ vi phạm đó, là hội cờ đỏ. Nó hội cờ đỏ nó chìm đi là vậy. Và cái nghĩa vụ thứ ba là phải phổ biến những cái điều ước đó, huấn luyện cho người dân, hướng dẫn cho người dân về cách theo dõi và báo cáo những vi phạm. Nhà nước đã không làm, chúng tôi làm họ thì lấy gì để mà chống đối đây, lên án đây, chính mình anh là vi phạm chứ. Thành ra họ cũng có đường xoay, nhưng mà xoay cách nào thì cũng không thoát được những cái điều ước với quốc tế nếu như chúng ta biết cách để mà theo dõi và quay vòng họ lại, vây họ lại để bắt họ phải thực thi đúng đắn và đầy đủ các điều ước với quốc tế về vấn đề nhân quyền, thưa chị.
Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nói về cái đạo luật Magnitsky, đây là nếu như quý không lầm thì là Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, vào năm được ban hành vào năm 2016 phải không thưa anh?
À vâng, đúng rồi, tháng 12 2016.
Yeah. Anh có thể nói thêm về cái đạo luật này được không ạ?
Cái đạo luật này là một đạo luật rất hay. Trước đây thì Hoa Kỳ và thế giới chỉ có nghĩ đến chuyện chế tài cả một chế độ thôi. Ví dụ như chế độ Miến Điện, ở bên Miến Điện chẳng hạn. Nhưng mà cái tác dụng của nó rất là hạn chế, bởi vì nhà nước Miến Điện hoặc những nhà nước như là Cuba này kia vân vân, họ vẫn tìm được những cái ngõ ngách để mà họ thoát. Thứ hai là ảnh hưởng đến cái giới cầm quyền thì ít mà ảnh hưởng tới người dân thì nhiều. Do đó cái tương quan giữa người dân và chính quyền nó càng chênh lệch. Bởi chính quyền tuy bị ảnh hưởng một ít, họ có thể bị giảm bớt đi một số cái nguồn lực, nhưng mà người dân bị đói, do đó nó phản tác dụng. Nó càng tạo ra cái thế cho chính quyền áp đảo người dân. Và cũng chính bởi vậy mà rất khó khăn, nên nhiều quốc gia không muốn tham gia vào vấn đề chế tài. Và chế tài cả chế độ là tất cả toàn thế giới cùng phải đồng lòng với nhau mới được, chứ không thì sẽ có những kẽ hở cho họ thoát. Tuy nhiên trong thời gian năm 2012 đó, thì bắt đầu có một cái phát tiến mới. Thay vì chế tài chế độ thì nhắm thẳng vào những thủ phạm. Magnitsky đó là tên của một vị luật sư người Nga đã bị Putin thủ tiêu vì đã phanh phui ra được một vụ tham nhũng rất lớn. Thì bên Mỹ này có người là hợp tác với vị luật sư đó, luật sư đã làm cái người này, thì cái người này mới đi vận động Quốc hội Mỹ. Thì lúc đấy còn ông John McCain và ông Ben Cardin vẫn còn sống, cho McCain qua đời rồi, đưa ra một khái niệm mới, một cái cách thức mới, đó là hãy chế tài từng cá nhân thủ phạm. Và đã cái luật đó được thông qua. Sau đó, sau khi mà áp dụng bên Nga thì nó có một cái dự thảo luật mới để mà áp dụng toàn cầu, thì nó gọi là Magnitsky toàn cầu là vậy, và được thông qua tháng 12 năm 2016. Thì trong đó nó có hai cái điều khoản chế tài. Thứ nhất là tuyệt đối cấm visa, không được đặt chân vào Hoa Kỳ. Những ai đã bị chế tài là không được bao giờ đặt chân vào Hoa Kỳ nữa. Thành ra nó hết sức là nguy hiểm. Thứ nhất là mất mặt, đúng không ạ? Thứ hai là không được tham dự. Ví dụ như là có cuộc họp Liên Hợp Quốc thì không được đặt chân tới New York. Và thứ kế đến là nếu có tài sản của chìm của nổi thì bị đóng băng hết. Thành ra những cái kẻ mà thủ phạm mà cao cấp đó, luôn luôn họ tuồn tài sản đó, tham nhũng người kia vân vân, họ tuồn tài sản ra các quốc gia phương Tây như là Mỹ, như là Anh Quốc, như là Úc, như là Pháp, như là Đức, như là Canada, Nhật người kia vân vân, chứ không ai mà giữ trong nước, bởi sẽ bị cướp lại cái tay lên sau mình đó. Nó sẽ cướp lại của mình thôi. Và thứ hai là không tin vào những cái chế độ như là Trung Quốc, đúng không ạ? Hoặc là Bắc Triều Tiên, hoặc là Cuba, ai dại gì đổ tiền đổ của vào đó. Do đó họ toàn chuyển tiền đến những quốc gia tự do tư bản. Thành ra khi mà bị đóng băng đó, còn cái biện pháp chế tài đó bây giờ nó phát triển ra rất nhiều quốc gia khác, cả khối Liên Âu, Anh Quốc, Úc đều có, Canada đều có rồi, Tân Tây Lan cũng có rồi. Thành ra bản Nhật thì đang cứu xét để mà ban hành một đạo luật tương tự. Nó không còn chỗ nào để hạ cánh an toàn nữa hết, không đi đâu được nữa hết, thì sẽ bị kẹp. Và đấy là cái mục đích của cái đạo luật Magnitsky toàn cầu.
Dạ vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất nhiều. Ông Minister.
Nhưng mà tại sao chị đã hỏi về cái đạo luật Magnitsky toàn cầu giữa chừng như vậy?
Tại vì cái đây là có lẽ là một trong những cái đạo luật nó cũng có liên quan về những cái hình phạt cho những người mà vi phạm nhân quyền, thưa anh. Thì anh thì đang nói về nhân quyền ở bên Việt Nam. Nhã Quyên chỉ có một cái thắc mắc tại khi mà tiền bạc của những cái người mà gọi là này bị đóng băng á, rồi cái tiền đó là nó đóng băng luôn hả, hay là mình có thể cái người cái đất nước mà đóng băng mình lấy ra xài được anh?
Tùy. Nếu như mà nạn nhân chẳng hạn như nạn nhân người đó chạy sang được Hoa Kỳ đi, và mình sẽ lại phải đi qua một cái thể thức đó, là có thể kiện ra tòa đó, hoặc là làm một cái khuyến nghị nhờ các vị dân biểu thượng nghị sĩ để mà lấy cái tài sản đó bồi thường cho nạn nhân. Nếu mà đó là nạn nhân bị tra tấn mà mình truy ra được, ví dụ ông Tô Lâm đi đó, là Bộ trưởng Công an đi, có liên quan tới cái vấn đề cái người này bị tra tấn, thì mình sẽ yêu cầu Bộ Ngân Khố giải ngân lấy tiền của ông Tô Lâm trả lại cho cái nạn nhân của ông ta.
Rồi trả cho ông ta. Nhưng mà ví dụ như cái tiền ổng nhiều quá thì cái số tiền dư đó thì ai sẽ là người dùng?
Mỹ thì cứ đóng băng vậy thôi.
Đóng băng để vậy
đóng
đó
băng
hả?
Dài dài, đóng băng hết thế hệ này đến thế hệ khác.
Cái số tiền đó cứ để nguyên đó, không ai đụng tới.
Để nguyên đó.
Trời ổn quá. Dạ. Dạ, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời anh gửi lời chào đến quý thính giả.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhã Quyên. Chị hỏi một câu hỏi rất hay, có lẽ trong một thời gian ngắn tới đây thì cũng sẽ có cái thông báo của BBS về một cái hồ sơ chế tài Magnitsky toàn cầu. Thật sự có cái nộp khá nhiều, nhưng mà kỳ này chúng ta làm rất kỹ lưỡng và có cái sự hậu thuẫn của nhiều cái tổ chức quốc tế, thì có lẽ nó sẽ có những cái tiến triển rất là lý thú. Thưa chị, vâng, xin để lời chào đến tất cả quý khán giả thân mến.
Dạ, xin kính chào anh.
Vớt sông gieo ngỡ